Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của thành phố, tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên trong nhiều năm qua, ngoài sự nỗ lực của thành phố, còn có sự chung tay đồng hành của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan truyền thông các cấp đang đứng chân trên địa bàn.
Sau hơn một năm hoạt động, bằng các sản phẩm đa dạng, thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng, thời gian trả lãi linh hoạt, Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã giúp người dân có thêm kênh lựa chọn đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, sáng 21 tháng 6, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của thành phố, tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn. Phát biểu chúc mừng tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc bám sát và tuyên truyền kịp thời những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố, đồng thời mong muốn lãnh đạo các đơn vị báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, sát cánh cùng sự phát triển của thành phố, tích cực phản ánh, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của thành phố Thái Nguyên đến bạn bè trên cả nước. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên luôn coi báo chí là kênh thông tin quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí phát triển. Thành phố Thái Nguyên luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đã cảm ơn sự quan tâm của thành phố Thái Nguyên với các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của nhà báo tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin, quảng bá và phản ánh tình hình phát triển toàn diện của thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại.
Sáng ngày 20 tháng 6, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tổ chức lớp tập huấn triển khai luật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản cho 45 người là cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại đây, các học viên được cán bộ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã giới thiệu về luật chăn nuôi ban hành năm 2018 với 8 chương và 83 điều, gồm các quy định về nguyên tắc hoạt động chăn nuôi, liên kết hợp tác sản xuất chăn nuôi, điều kiện sản xuất, buôn bán giống vật nuôi cùng một số văn bản dưới luật, hướng dẫn thực hiện luật. Các quy định quản lý nhà nước về các trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong công tác phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi và thủy sản, các học viên được truyền đạt kiến thức về phòng chống bệnh thủy sản từ nguyên nhân gây bệnh như môi trường sống, tác nhân gây bệnh đến động vật thủy sản. Đặc biệt khi dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến phức tạp như hiện nay thì các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch tả lợn châu Phi được cán bộ triển khai một cách kỹ càng nhằm cung cấp đầy đủ nguồn thông tin cho các học viên để hướng dẫn hộ chăn nuôi phòng chống dịch. Qua lớp tập huấn, các cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở được tăng cường lượng thông tin, nâng cao trình độ, năng lực, sự hiểu biết về luật chăn nuôi, cũng như kỹ thuật phòng tránh bệnh cho đàn vật nuôi, để từ đó tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Được biết, sau lớp tập huấn này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố sẽ tổ chức thêm 4 lớp cho các hộ chăn nuôi tại cơ sở nhằm chuyển giao trực tiếp khoa học kỹ thuật cho người dân.
Sáng 20 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã làm tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, trợ giúp thiết thực cho nhiều đối tượng yếu thế. Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp Hội Chữ thập đỏ từ thành phố xuống cơ sở đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng trên 4.100 suất quà, trên 4.000 kg gạo, 21 sổ tiết kiệm, gần 1.200 bộ quần áo, 2 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người nghèo, cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn, với tổng giá trị quà tặng tiền mặt trên 1,2 tỷ đồng. Trong công tác cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe, đã có 30 địa chỉ được gắn địa chỉ nhân đạo. Các cấp hội của thành phố đã cứu trợ, thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.000 đối tượng chính sách, người nghèo, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bị tai nạn do thiên tai, với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 872 đối tượng diện chính sách, người cao tuổi, người nghèo, hội viên. Vận động 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu được trên 1.000 đơn vị máu an toàn. vận động xây dựng quỹ nhân đạo trên 850 triệu đồng, v.v. 6 tháng cuối năm 2019, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội, công tác tuyên truyền hoạt động từ thiện, đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai bão lũ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoàn thành chỉ tiêu hiến máu tình nguyện.
Sáng ngày 20 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm 3 vụ án hình sự đối với các bị cáo Đào Văn Trịnh, Lưu Minh Khoa và Đinh Ngọc Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Đào Văn Trịnh, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại tổ 34, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị bắt vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 năm 2019 tại khu vực tổ 24, phường Phan Đình Phùng, khi đang tàng trữ 0,155 gram heroin để sử dụng cho bản thân và bán lẻ kiếm lời, nhưng chưa kịp bán thì bị tổ công tác của Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Bị cáo Lưu Minh Khoa, sinh năm 1974, nơi cư trú tổ 23 phường Quang Triều, thành phố Thái Nguyên, bị Công an phường Quang Triều bắt ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại khu vực tổ 3 phường Quang Triều khi đang tàng trữ 0,180 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Trước đó, vào tháng 6 năm 2004, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xử phạt bị cáo 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo đã chấp hành xong bản án nhưng nay lại tái phạm. Bị cáo Đinh Ngọc Sơn, sinh năm 1976, nơi cư trú tổ 3 phường Quang Trung, bị Công an phường Quang Vinh bắt ngày 1 tháng 2 năm 2019 tại khu vực tổ 8 phường Quang Vinh khi đang tàng trữ 0,214 gram heroin. Quá trình xét hỏi, Sơn khai nhận số ma túy trên được mua của một người không quen biết với mục đích sử dụng cho bản thân. Trải qua quá trình xét hỏi công khai, căn cứ theo các quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Trịnh 30 tháng tù giam, hai bị cáo Lưu Minh Khoa và Đinh Ngọc Sơn có cùng mức án là 36 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên trong nhiều năm qua, ngoài sự nỗ lực của thành phố, còn có sự chung tay đồng hành của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan truyền thông các cấp đang đứng chân trên địa bàn. Chính sự đồng hành có trách nhiệm và mang tính xây dựng cao của các cơ quan báo chí trên địa bàn đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự các cơ quan báo chí đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Thái Nguyên.
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp hướng đến đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó phải kể đến lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị và phát triển dịch vụ thương mại. Nhiều tập đoàn hàng đầu đã đến thành phố để đầu tư như tập đoàn Vingroup, tập đoàn Indeco, doanh nghiệp Xuân Trường, tập đoàn Phúc Lộc. Ông Phạm Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hạ Long Indeco nói:
trong quá trình đầu tư thì chúng tôi nhận thấy thủ tục hành chính liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến các cái thủ tục đầu tư xây dựng, thì tôi đánh giá lãnh đạo tỉnh và thành phố đã thực hiện rất là tốt và rất là nghiêm túc để giúp cho doanh nghiệp có thể là đầu tư dự án mà nó đảm bảo cái kịp thời và cái kia tiến độ như đã cam kết.
Kể từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến nay, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong thu hút đầu tư. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có 32 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, trung tâm thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, v.v. của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư bằng 43% số dự án toàn tỉnh. Tổng vốn đăng ký đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, bằng 35% tổng vốn đăng ký đầu tư toàn tỉnh. Cùng với thu hút các nguồn đầu tư ở trong nước, những năm qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã thành công trong thu hút nguồn vốn ODA của các quốc gia, tổ chức tài chính quốc tế với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, thành phố đã và đang xây dựng nhiều hạng mục công trình hết sức thiết thực đối với người dân như cầu Bến Thượng, đường Việt Bắc và hiện nay địa phương đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Những con số ấn tượng trong thu hút đầu tư và chuyển biến tích cực của đô thị thành phố Thái Nguyên đã góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh với màu sắc tươi sáng về một đô thị văn minh hiện đại đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Điều này đã được các phóng viên ở các cơ quan báo chí trên địa bàn phản ánh trung thực và đậm nét trong các tác phẩm báo chí của mình, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt và hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền Thái Nguyên và cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua giữ gìn đô thị văn minh. Nhà báo Trần Trang, phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về thành phố Thái Nguyên đã được 6 năm thì điều mà tôi cảm nhận rõ nét nhất về cái sự thay đổi về bộ mặt đô thị của thành phố Thái Nguyên đó là hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố thì ngày càng đồng bộ và hiện đại với rất nhiều các cái công trình, các cái dự án trọng điểm của cả tỉnh cũng như của thành phố đang được tích cực tập trung triển khai hoặc là đã hoàn thiện và đi vào sử dụng và được người dân đón nhận rất là với cái sự đón nhận rất là cao. Với nhiệm vụ và chức trách đã được giao thì tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố Thái Nguyên, sẽ có những tin bài, có những phóng sự phản ánh một cách chân thực nhất, sống động nhất về sự phát triển của thành phố, một đô thị rất là văn minh, hiện đại và đang ngày càng có những cái bước phát triển và khẳng định vị thế của mình ở trên đà phát triển chung của toàn tỉnh.
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Thành phố đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc, đạt trên 3.000 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh đầy đủ, kịp thời đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Nhà báo Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên khẳng định.
Đối với chúng tôi thì nhiệm vụ của một tờ báo Đảng thì tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ địa phương, trong đó có thành phố Thái Nguyên là thủ phủ của chúng tôi, thì chúng tôi coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những năm gần đây thì chúng tôi đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy có một cái quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Thành ủy Thái Nguyên với báo Thái Nguyên, và chúng tôi đã triển khai thực hiện được 2 năm qua, và chúng tôi bám sát vào các cái kế hoạch cũng như là các cái văn bản chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên để chúng tôi tuyên truyền, để mà định hướng dư luận làm sao cho nó tốt, để cùng toàn thể cái lực lượng, các cái lực lượng xã hội đều chung sức đồng lòng cống hiến vì cái nhiệm vụ của Đảng bộ địa phương mình cho nó thật là tốt.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có hàng chục cơ quan thông tấn báo chí đặt trụ sở hoặc có đại diện cộng tác viên. Trong suốt những năm qua, thành phố Thái Nguyên thường xuyên dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động và sự phát triển của các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho phóng viên báo chí hoạt động đúng pháp luật. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nói:
Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin bày tỏ niềm tin tưởng và chân thành cảm ơn sự đóng góp có hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn đã luôn đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền thành phố trong công tác tuyên truyền, đăng nhiều hơn nữa những tin bài nêu gương người tốt, việc tốt, đánh giá phản ánh trung thực những kết quả, những thành tựu đạt được, đồng thời phê phán những tiêu cực, thông tin kịp thời, chính xác, đúng mực những hạn chế tồn tại, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chủ trương định hướng phát triển thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Năm 2019, kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019. Đây là dịp để tôn vinh khẳng định sự đóng góp của các cơ quan báo chí trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với bề dày truyền thống, uy tín và đội ngũ làm báo có lập trường tư tưởng vững vàng, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đang có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân, định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi những người làm chương trình rất vui được đồng hành cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục tài chính doanh nghiệp. Chuyên mục tuần này có những thông tin đáng chú ý sau. Tin tức thị trường tài chính tuần qua. Trong mục đầu tư và khởi nghiệp là câu chuyện khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji Thái Nguyên. Phần cuối là bài viết hỗ trợ vốn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Thưa quý vị và các bạn, trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước đã xác lập kỷ lục mới, đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 2 năm qua. Vàng miếng SJC bán ra ở mức 37,7 triệu đồng một lượng, mua vào 37,4 triệu đồng một lượng. Giá các sản phẩm vàng 4 số 9 cũng tăng khoảng 200.000 đồng một lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Giá vàng miếng SJC trong nước đang thấp hơn 400.000 đồng một lượng.
Ngày 17 tháng 6, khoảng 650 xe hơi VinFast Fadin đã được bàn giao cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Fadin là thương hiệu ô tô đầu tiên của VinFast, thuộc phân khúc xe đô thị đa dụng, được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet. Xe có thiết kế năng động, cá tính theo phong cách châu Âu, được trang bị động cơ 1.4 lít 98 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm 6 túi khí, công nghệ phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, chức năng chống trượt, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Fadin hiện đang được bán với mức giá ưu đãi 394 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, xe Fadin sẽ trở về mức giá 465 triệu đồng.
Giá thịt lợn tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc có thay đổi ở vài địa phương. Trong đó Bắc Giang là nơi có mức giảm nhiều nhất, lên tới 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại giá thu mua còn 37.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam cũng ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg, từ 39.000 đồng trên 1 kg về 38.000 đồng trên 1 kg. Chỉ có tỉnh Hưng Yên sau khi giảm vài ngày liên tiếp đã tăng nhẹ trở lại từ 39.000 đồng trên 1 kg lên 40.000 đồng trên 1 kg. Tại Thái Nguyên, giá lợn thịt đang có chiều hướng tăng. Giá thịt bán lẻ tới tay người tiêu dùng dao động từ 60 đến 70.000 đồng trên 1 kg, tùy loại.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh tế, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji Thái Nguyên đã làm nhiều ngành nghề để có thể theo đuổi đam mê, yêu thích kinh doanh của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và câu chuyện đó như thế nào? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm.
Là một doanh nhân trẻ mới hơn 30 tuổi đời thôi, nhưng mà hiện nay thì anh đã đang là giám đốc của chi nhánh Doji tại Thái Nguyên. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái chặng đường đến với cái công việc này của mình?
Xin chào thính giả của thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Để bước vào với môi trường kinh doanh thì đó là đam mê, là mong muốn của tôi từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Kết thúc học cấp 3 thì tôi trúng tuyển vào hai trường đại học, đó là trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên và Đại học Sư phạm. Thì với đam mê của mình thì tôi đã quyết tâm theo đuổi kinh doanh với trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Từ khi ra trường và bắt đầu làm việc ở môi trường Ngân hàng An Bình, cái duyên đối với kinh doanh đến với tôi rõ hơn, được tiếp xúc với lại các cái khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thì tôi cũng có cơ hội được tìm hiểu các cái lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn và cũng có cơ hội để tiếp xúc với lại các doanh nhân doanh nghiệp mà trên địa bàn. Sau khi giữ vị trí là giám đốc phòng giao dịch Đại Từ hơn 2 năm, tôi cũng đã có một chuyển biến là sang mạng kinh doanh vàng bạc đá quý, phụ trách chi nhánh vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên.
Như anh chia sẻ thì cái thời lúc mà còn bé và đến sau khi mà đã đỗ hai trường đại học thì anh đã xác định là mình yêu thích kinh doanh. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái sự yêu thích của mình ngay từ khi còn bé nó được thể hiện như thế nào?
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở trường đại học thì mình đã tổ chức các cái hoạt động kinh doanh, tham gia vào các cái nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó làm các cái đề tài khoa học, nghiên cứu khoa học về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng như là các cái dự án kinh doanh nhỏ của các cái nhóm sinh viên. Đồng thời thì cá nhân mình cùng với một số bạn bè mở một cửa hàng net ở ngay cổng trường. khi ra trường thì mặc dù vẫn làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp nhưng mà bản thân cá nhân mình cũng tham gia thêm vào các cái hoạt động đào tạo ở các cái trung tâm đào tạo tin học ngoại ngữ ở trên địa bàn. Và sau đó mình quyết định từ bỏ môi trường hành chính sự nghiệp để bước vào môi trường kinh doanh bằng cách là ứng tuyển vào vị trí quan hệ khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên.
Thế bây giờ khi mà đang ở vị trí thực tại là một giám đốc của chi nhánh Doji tại Thái Nguyên thì anh thấy là thực tế khi mà tham gia thương trường thì kinh doanh có những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, nó có khác gì so với cái tưởng tượng của anh khi mà anh chưa chính thức là chủ của một đơn vị hay không?
Thực ra thì ai cũng biết đối với kinh doanh thì giữa lý thuyết và thực tiễn khác nhau rất là nhiều. Mặc dù là đã có 8 năm làm việc ở ngân hàng và đã được tiếp xúc với rất là nhiều các cái doanh nghiệp, đọc các báo cáo tài chính cũng như là nắm bắt tìm hiểu về các cái hoạt động kinh doanh của họ, nhưng thực tế khi mà mình bước ra thương trường phụ trách một đơn vị cũng như là trực tiếp làm kinh doanh, chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của một đơn vị, lúc đó mình mới thấy được là nó có những cái khó khăn phức tạp mà nhiều lúc chúng ta cũng không thể lường trước được. Trên thị trường, nhu cầu của khách hàng thì đang ngày một tăng, các doanh nghiệp luôn luôn phải nỗ lực làm như thế nào đó để đáp ứng các cái nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Đối với thị trường vàng ở Thái Nguyên thì người dân, người tiêu dùng đang quen với các cái sản phẩm vàng trang sức truyền thống. Khi mà trực tiếp phụ trách một đơn vị thì gánh nặng trên vai của một người thì đứng đầu đơn vị rất là lớn. Ngoài việc là đảm bảo được cái hiệu quả quy mô của đơn vị thì còn đảm bảo về chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng cũng như là đảm bảo công ăn việc làm, đời sống của cán bộ công nhân viên. Thì người trưởng đơn vị phải bao quát sát sao tới từng công việc nhỏ, hướng dẫn các nhân sự trong đơn vị cũng như là phải bao quát được khách hàng đến với lại doanh nghiệp để có những chính sách chăm sóc phân khúc các cái nhóm khách hàng phù hợp, đảm bảo tối đa cái sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cũng như là dịch vụ của công ty.
Thế còn trước đây thì sao? Khi lúc đấy anh tham gia kinh doanh cùng với những người bạn của mình thì vai trò lúc đấy của mình nó khác bây giờ như thế nào?
Vai trò trước đó thì đúng là mới bước chập chững vào kinh doanh thì cũng chỉ là tìm hiểu thị trường cũng như là hướng tới cái mục tiêu lợi nhuận, chỉ đáp ứng trong một cái quy mô rất là nhỏ. Nhưng mà đến bây giờ trên quy mô lớn hơn thì có nhiều những cái khó khăn và những cái mối quan tâm bao quát hơn. Định hướng trong thời gian tới thì ngoài đảm bảo duy trì cái tăng trưởng quy mô của chi nhánh Doji Thái Nguyên theo định hướng chung của tập đoàn thì cá nhân tôi cũng có những cái dự kiến là sẽ mở rộng các cái hoạt động kinh doanh đầu tư của mình sang một số những cái lĩnh vực khác. Trước hết tìm hiểu về lĩnh vực thời trang làm đẹp, nó cũng là một cái lĩnh vực phụ trợ cho mảng vàng trang sức, và một số những cái lĩnh vực khác như là đầu tư bất động sản, cái dịch vụ du lịch vận tải.
Vậy thì sau 13 năm tham gia làm rất là nhiều ngành nghề, anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn sinh viên mà chuẩn bị ra trường có cái ý tưởng khởi nghiệp?
Đối với các bạn sinh viên ra trường mà mới bắt đầu khởi nghiệp, bằng hiểu biết, bằng đam mê của mình, các bạn hãy mạnh dạn chọn cho mình những cái hướng khởi nghiệp. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta sẽ phải đón nhận cả những thất bại, những thành công. Tuy nhiên thì nó sẽ tích lũy cho chúng ta những cái kinh nghiệm, bài học để chúng ta có thể có được kết quả và những cái thành tựu trong tương lai. Cái cốt lõi của cái khởi nghiệp thành công là các bạn hãy tìm hiểu thị trường thật kỹ. Khi mà các bạn đã có đầy đủ những cái kiến thức, cái kỹ năng về thị trường, về sản phẩm cũng như là về lĩnh vực sẽ kinh doanh thì các bạn sẽ có được một cái nền móng vững chắc để cho các bạn xây tiếp những cái viên gạch tiếp theo.
Xin cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, là quỹ tín dụng nhân dân đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng các sản phẩm đa dạng, thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng, thời gian trả lãi linh hoạt, quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương ở xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã giúp nhân dân trong xã có thêm kênh lựa chọn đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế.
Với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, sau hơn một năm hoạt động, tính đến ngày 8 tháng 6, tổng dư nợ của quỹ đã đạt trên 7,3 tỷ đồng, doanh số huy động gần 5,7 tỷ đồng và gần 325 khách hàng, trong đó 175 khách hàng là thành viên. Ông Cao Văn Cương, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Cương cho biết, thời gian đầu thành lập, hoạt động của quỹ gặp không ít khó khăn. Làm thế nào để nhận được sự tin tưởng của khách hàng? Thêm vào đó, đa phần cán bộ nhân viên của quỹ không phải người địa phương, nên việc tiếp cận địa bàn, người dân lại càng thêm khó.
Chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp để mà tiếp cận bà con. Giải pháp ví dụ như là chúng tôi đã xuống tận địa bàn, từng xóm để mà tuyên truyền tại các nhà văn hóa của xã, của xóm, để mà tuyên truyền vận động bà con cũng như là tuyên truyền đến những cái sản phẩm của quỹ để tiếp cận đến bà con.
Là hộ gia đình có kinh nghiệm trồng, sản xuất và kinh doanh chè nhiều năm, mới đây bà Đinh Thị Huyền, chủ cơ sở chè Huyền Quang ở xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, đã vay thêm 100 triệu đồng từ quỹ để thu mua chè. Bà Huyền cho biết, thời điểm này chè đang trong giai đoạn chính vụ. Cây chè phát triển tốt, cho năng suất chất lượng cao, nhưng nhu cầu tiêu dùng lại chậm. Do đó có vốn để đầu tư, chuẩn bị nguồn hàng cho dịp cuối năm là rất cần thiết.
Cái vốn trong sản xuất hay là trong kinh doanh ấy, nó đều rất là quan trọng. Nếu như là đã có cái đồng tiền vốn thì kể cả mình mua hay bán, nó vẫn chủ động hơn. Qua cái công tác dân vận rồi cái quỹ tín dụng mà họ tuyên truyền ấy, là họ cho vay nó vẫn theo quy trình của nhà nước, vẫn theo cái pháp luật nhưng mà nó rất là đơn giản. Theo cái cách làm việc của họ thì mình cảm thấy là mình đặt niềm tin ở đấy rất là nhiều.
Những năm gần đây, cùng với tiến trình xây dựng nông thôn mới và nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, người dân làm chè trong xã đã mạnh dạn đầu tư mua trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến chè. Do đó, việc được cung ứng nguồn vốn phù hợp, hạn chế được một số chi phí để thẩm định tài sản hay bảo hiểm khoản vay, cùng thủ tục cho vay đơn giản, thời gian giải ngân nhanh, không tốn thời gian đi lại, là những điều kiện cần để các hộ tin tưởng vào một tổ chức tín dụng mới. Anh Dương Văn Phúc, xóm Xoay Vàng, xã Tân Cương chia sẻ, sau món vay đầu tiên trên 100 triệu đồng, tôi đã đầu tư mua máy xao chè bằng ga theo công nghệ của Đài Loan, đã giúp gia đình tiết kiệm được thời gian chế biến, hạn chế nhân lực mà chất lượng chè thành phẩm vẫn được đảm bảo. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tôi vay thêm 120 triệu đồng, tiếp tục đầu tư 6 máy vò chè mới để đảm bảo thời gian, công suất chế biến chè, cung ứng cho thị trường.
Qua lần giao dịch vừa qua, tôi cũng đánh giá quỹ Tân Cương làm việc rất là tốt. Để sau này thì chắc là tôi cũng lại thường xuyên giao dịch ở đấy.
Trao đổi với ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương được biết, những năm gần đây, cây chè và các sản phẩm trà đã giúp đời sống của nhân dân trong xã giàu lên đáng kể. Hiện các hộ đang có nhu cầu vay vốn để phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Do đó, việc quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương hoạt động trên địa bàn giúp người dân có thêm sự lựa chọn và các sản phẩm dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp cũng đa dạng hơn.
Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương ấy thì tuy rằng là hoạt động độc lập với sự giám sát của ngân hàng nhà nước, nhưng tuy nhiên thì là đứng chân trên địa bàn xã, chính quyền xã cũng thường xuyên là quan tâm đến các cái hoạt động. Thế và chúng tôi cũng cùng với các cơ quan nhà nước theo chức năng ấy thì cũng có những quản lý giám sát cái hoạt động này để cho cái hoạt động của quỹ tín dụng là đảm bảo các cái quy định của nhà nước, đặc biệt là về cái luật ngân hàng nhà nước.
Sau hơn một năm hoạt động, mặc dù tổng nguồn vốn và dư nợ của quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương còn hạn chế so với các hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, song mô hình này đã góp phần giúp đỡ hàng trăm hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ vươn lên phát triển kinh tế. Từ nay cho đến hết năm, quỹ đề ra kế hoạch tăng dư nợ lên 20 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng thêm 10 tỷ đồng và phát triển 300 thành viên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 6 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tháng sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.